Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Đống, Ứng Đông Lưu gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng không nói thêm gì. Đúng, Triệu Quốc Đống đã từng công tác ở Ninh Lăng, đã làm chủ tịch bí thư huyện ủy huyện Hoa Lâm, thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát, có biểu hiện đột xuất trong công tác phòng chống lụt bão năm 1998. Việc này Ứng Đông Lưu có ấn tượng, lúc ấy y còn tự mình đến Ninh Lăng chỉ huy việc phòng chống lụt bão. Thị xã Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh thì biểu hiệu của Triệu Quốc Đống là rất xuất sắc. Ngay cả Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ đến chỉ huy cuộc phòng chống lụt bão cũng đã khen ngợi. Cậu ta lúc ở Hoa Lâm đã khiến huyện này từ huyện nghèo cấp quốc gia thoát khỏi cảnh đó, trở thành huyện đứng thứ hai về kinh tế của Ninh Lăng. Lúc làm ở quận Tây Giang và khu khai phát càng kéo được trụ sở thiết bị ngành điện đến, có thể nói 2 năm qua kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh là do trụ sở này. Về biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh thì tôi không cần giới thiệu nhiều. Kinh tế Hoài Khánh có thể có được hôm nay thì công của Triệu Quốc Đống là không thể không có. Qua Tĩnh nói, bây giờ cậu ta rèn luyện hơn nửa năm ở bộ năng lượng, tin rằng ánh mắt ý chí đã hơn xa trước đây. Tôi nghĩ cậu ta hoàn toàn có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu biết quan hệ giữa Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống khá tốt. Lúc trước Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong cạnh tranh chức thị trưởng Hoài Khánh thì Qua Tĩnh từng tranh chấp với Yến Nhiên Thiên. Sau đó Ninh Pháp miễn cưỡng đồng ý với Qua Tĩnh, nhưng cuối cùng Triệu Quốc Đống lại phải đi. Ngay cả Ứng Đông Lưu cũng không rõ Ninh Pháp sao lại làm như vậy. Theo lý thuyết bản thân Ninh Pháp thì thích dùng cán bộ như Triệu Quốc Đống mới đúng. Hơn nữa còn có quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương cơ mà. Năng lực của Triệu Quốc Đống thì không có gì để nghi ngờ. Tôi chỉ lo độ tuổi và lý lịch của cậu ta sẽ khiến người ta lên án. Bí thư thị ủy không phải thị trưởng, chuyển từ chấp hành công tác sang xác định phương hướng chính. Việc này thoạt nhìn không có gì khác nhau nhưng trong này có nhiều điểm khác nhau. Tôi lo chính là điểm này. Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Ứng, tuổi trẻ phải là tài sản mà. Hơn 30 đúng lúc là tuổi muốn cống hiến nhất. Tôi không cho rằng lý lịch của Triệu Quốc Đống là có vấn đề. Cậu ta từng làm phó chủ tịch huyện, chủ tịch bí thư huyện ủy, bí thư quận ủy, phó thị trưởng thường trực thị trưởng, còn làm cục trưởng bộ năng lượng, tôi nghĩ lý lịch này không ít mà. Qua Tĩnh cười nói, hơn nữa giống ngài nói đó, Ninh Lăng vừa cần ổn định cục diện chính trị, vừa cần phát triển mạnh về kinh tế. Tôi thấy Triệu Quốc Đống chính là nhân vật như vậy, nhất là điều lo lắng mà chủ tịch Vi Phong nói ra, tôi cảm thấy càng cần người giỏi làm kinh tế như Triệu Quốc Đống đến phụ trách. Ứng Đông Lưu có ấn tượng khá tốt với Qua Tĩnh. Qua Tĩnh mặc dù theo sát Ninh Pháp nhưng đó là bình thường. Người phụ nữ này rất khôn khéo, cũng biết xu thế, có lối suy nghĩ và quan điểm độc lập. Điểm này có thể sẽ khiến bất cứ bí thư nào hài lòng. Ý kiến của Qua Tĩnh đúng là làm Ứng Đông Lưu động tâm. Khi y vừa đến An Nguyên làm chủ tịch tỉnh đã phân công người điều tra việc cải cách công ty nhà nước ở quận Tây Giang, qua đó y có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống. Nhất là trí tuệ chính trị của Triệu Quốc Đống là gocchuyenaudio.com, điều hiếm thấy ở độ tuổi đó, chẳng qua Triệu Quốc Đống còn quá trẻ để làm bí thư thị ủy, nếu dùng thì nhất định sẽ tạo ra không ít tranh luận. Yến Nhiên Thiên còn đỡ, nhưng Tần Hạo Nghiên về sau cùng mình tạo bộ máy trong mấy năm. Thấy Ứng Đông Lưu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, Qua Tĩnh cười nói. Bí thư Ứng, biểu hiện của Triệu Quốc Đống khá chín chắn. Cậu ta đã có bài báo trên tờ Cầu Thị về quan điểm công tác cơ sở nông thôn. Trưởng Ban Hàn đánh giá rất cao. Mà việc xử lý sự kiện quần thể ở Hoài Khánh cũng khiến trưởng ban thư ký Hồ và bí thư Đinh rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Tôi nghĩ lựa chọn này cũng không mang lại quá nhiều tranh luận. Ứng Đông Lưu cười cười một tiếng, Qua Tĩnh này đúng là hiểu ý người, lập tức nhận ra lo lắng của mình. Chẳng qua y không phải ngại Tần Hạo Nghiên cùng Yến Nhiên Thiên không nhất trí, mọi người cùng nhất trí mới là không bình thường. Giống như trước y và Ninh Pháp hay không đồng nhất vậy. Y bây giờ cũng chỉ là không muốn có mâu thuẫn quá sớm khi bộ máy chưa định hình mà thôi. Chẳng qua Qua Tĩnh nói thật ra nhắc nhở y, mình không muốn mâu thuẫn quá lớn, Tần Hạo Nghiên có lẽ cũng càng sợ hơn. Triệu Quốc Đống bây giờ đã được điều lên bộ năng lượng, tôi thấy cậu ta làm khá tốt ở bộ năng lượng, bây giờ muốn về hay không là một vấn đề. Phần khác chúng ta cũng cần hỏi ý kiến bộ năng lượng. Theo tôi biết cậu ta phụ trách cục quy hoạch và phát triển, là cục khá quan trọng của bộ. Gần đây có một loạt chính sách và quy hoạch cho ngành năng lượng, nhất là dính đến mảng năng lượng mới, không biết có ảnh hưởng gì không? Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Cái này, Qua Tĩnh thật ra không nghĩ đến điểm này. Triệu Quốc Đống biểu hiện như thế nào ở bộ năng lượng thì Ninh Pháp trước khi đi cũng nhắc tới. Ninh Pháp còn nói Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang có hứng thú với Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Quốc Đống cảm thấy ở bộ năng lượng có tương lai quan trọng hơn, không muốn về thì mình đúng là mất công sức. Tôi thấy như vậy, chị ngày mai liên lạc với bộ năng lượng. Ừ, liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Thái Chánh Dương. Nếu bộ đồng ý thả người thì chị gặp mặt Triệu Quốc Đống hỏi ý kiến cậu ta. Hình như cậu ta tham gia cuộc hội thảo bộ năng lượng tổ chức ở Ninh Lăng. Chắc phải làm phiền chị tới đó. Về nguyên tắc tôi đồng ý với chị. Mai sau khi liên lạc xong với bộ năng lượng chị có thể truyền đạt ý của tôi với Lão Yến. Lão Tần thì tôi sẽ nói chuyện. Ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu, Qua Tĩnh mới phát hiện hình như mình hiếm khi phạm sai lầm. Chị cẩn thận nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và càng nghĩ càng không ổn, sao mình lại như vậy? Đủ loại dấu hiệu cho thấy Ứng Đông Lưu không nghĩ đến Trung Dược Quân, Nghiêm Lập Dân, thậm chí Đàm Lập Phong cũng không phải. Vậy mà mình không nhận ra mới là lạ, Ứng Đông Lưu nhất định đã sớm nghĩ đến Triệu Quốc Đống, chỉ là có vài nhân tố băn khoăn cho nên mới gọi mình đến, để mình nói đến Triệu Quốc Đống. Quan tâm sẽ loạn, lúc trước Triệu Quốc Đống dễ dàng bị đẩy khỏi vị trí thị trưởng Hoài Khánh làm Qua Tĩnh có chút áy náy. Có lẽ do điều này làm cho chị ta loạn, nên muốn nhanh chóng tranh thủ cơ hội cho Triệu Quốc Đống. Đương nhiên thực tế mà nói Triệu Quốc Đống đúng là người thích hợp nhất làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hiện nay. Qua Tĩnh thậm chí hy vọng điều Đàm Lập Phong đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trước, sau đó đợi tỉnh. Góc truyện audio.com, thay đổi nhân sự thì Triệu Quốc Đống sẽ quay về làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Nhưng chị cũng biết suy nghĩ này không thực tế. Chức thị trưởng Hoài Khánh không thể bỏ trống nửa năm. Nếu Triệu Quốc Đống về Hoài Khánh thay Đàm Lập Phong làm thị trưởng nửa năm cũng không ổn. Như vậy Triệu Quốc Đống chỉ có thể tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy. Đây là điều duy nhất mà chị có thể giúp Triệu Quốc Đống. Đương nhiên điều Ứng Đông Lưu lo lắng không phải không có lý. Triệu Quốc Đống mặc dù ở bộ năng lượng cũng xuất sắc, thời gian trước còn cùng Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang sang 4 nước Nam Á, thậm chí bạn của chị ở ban tổ chức cán bộ trung ương cũng gọi điện khen bộ năng lượng có cán bộ trẻ tuổi xuất sắc. Vấn đề là Thái Chánh Dương có lẽ khóa tới sẽ xuống tỉnh, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống còn định xuống địa phương theo Thái Chánh Dương? Qua Tĩnh không cho rằng như vậy, có quan hệ mật thiết với bí thư tỉnh ủy mặc dù tốt nhưng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với anh. Qua Tĩnh cảm thấy với tính cách của Triệu Quốc Đống sẽ không làm như vậy. Mà đối với hắn thì Ninh Lăng bây giờ chỉ là sân khấu thấp hơn Hoài Khánh một chút mà thôi. Qua Tĩnh tin Triệu Quốc Đống sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt. Mặc dù hắn ở bộ cũng tốt, thậm chí có thể được Phó Thủ tướng coi trọng. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì rèn luyện ở cơ sở là tốt hơn. Chờ khi hắn đạt thành tích càng thêm chói mắt có thể làm cán bộ cấp phó tỉnh thì hắn quay lại cấp bộ cũng không muộn. Cách chương.